Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Một đời tương tư của tác giả Ngân Bình qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Thế là qua một ngày đầy bận rộn, mệt mỏi nhưng cũng thật nhiều niềm vui và thú vị. Lời đầu tiên là phải cảm ơn cô Chi đã rủ rê mình tham gia một nhóm từ thiện cứu trợ những người nghèo khổ, bệnh tật ở cái thị xã xa xôi, hẻo lánh, cuối miền đất nước. Cũng không quên cảm ơn ba đã khuyến khích mình rất nhiều trong chuyến đi này. Nhắc đến đây mình lại nhớ ba nhiều, không biết giờ này ba làm gì. Một mình trong căn nhà vắng vẻ, đắm mình trong nỗi buồn, nỗi nhớ rất cũ, nhưng bao giờ cũng như mới vừa hôm qua, phải không ba? 20 năm sống cạnh ba mẹ, nhất là khi mẹ trải qua cơn bệnh nặng, mình đã nhìn thấy tình yêu của ba dành cho mẹ là một tình yêu cao thượng nhất, đẹp đẽ nhất. Ba năm dài mẹ nằm liệt giường sau cơn stroke rất nặng khiến mẹ không thể nói chuyện được, dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Ba đã săn sóc mẹ bằng tấm lòng yêu thương vô lượng. Và chính vì tình yêu kỳ diệu này đã khiến ba không cảm thấy mệt mỏi khi tự tay chăm sóc, lo lắng cho mẹ tất cả mọi việc không quản ngại nhọc nhằn, dơ bẩn bằng thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ. Ba nhất quyết không cho một đứa con nào thay thế ba làm công việc đó, dù có lúc mình thấy ba như sắp ngã quỵ. Ba nói,
ba muốn tất cả, bất cứ lúc nào mẹ tỉnh dậy thì mở mắt ra đều thấy ba ở bên cạnh.
Có lẽ nhờ ba mà mẹ dần dần hồi phục và lấy lại sự cân bằng tâm lý. Chưa bao giờ mình thấy trên nét mặt ba một dấu cau mày dù phải đối diện với những biểu hiện tâm tình bất ổn của mẹ bằng sự giận dữ, khóc lóc, bỏ ăn, bỏ uống. Mẹ đau khổ bao nhiêu thì ba phải chịu đựng bấy nhiêu. Một sự chịu đựng thật là lặng lẽ, không tiếng than vang. Ba vẫn nói với chị em mình rằng ba tìm thấy niềm vui trong những việc ba làm cho mẹ. Vì dù mẹ nằm một chỗ, nhưng ít ra ba cũng còn có mẹ bên cạnh. Nếu không có mẹ thì cuộc sống của ba còn có ý nghĩa gì nữa? Ngày mẹ qua đời, dẫu chị em mình có đau khổ, có tiếc thương, nhưng cũng mừng cho ba trút được gánh nặng. Mình nghĩ như thế, nhưng không. Với ba, sự ra đi của mẹ là một mất mát lớn lao, là một khoảng trống to lớn đổ ập xuống phần đời còn lại của ba. Suốt hai ngày trong nhà hoàng, ba đứng bất động bên mẹ không rời xa một bước. Có những lúc gần như cả thân hình ba sắp nghiêng đổ về phía trước, ba phải nắm chặt lấy cái thành gỗ của quan tài, nhưng nhất định không chịu bước lại ghế, ngồi xuống để nghỉ ngơi trong giây lát. Rồi đến khi xác mẹ được đẩy vào lò thiêu, ba quỵ xuống, bàn tay với theo. Không có tiếng khóc nấc lên, nhưng khuôn mặt đầm đìa nước mắt ra, ba nghẹn ngào gọi tên mẹ.
Phượng ơi, sao em bỏ anh?
Chị em mình khóc hòa, quỳ xuống bên cạnh ba. Mình biết, cũng cùng một nỗi buồn, nhưng chắc chắn trái tim ba không chỉ nhói đau như mình, mà nó đã vỡ vụn, đã tan nát. Ba ơi, ba có biết là con vẫn luôn tự hào về ba? Về tình yêu bất biến theo thời gian mà ba đã dành cho mẹ không? Con thương ba và nhớ ba hơn lúc nào hết. Cả buổi chiều nay mình cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh của chị Niệm. Nụ cười và ánh mắt ngây ngô như trẻ con, dù chị Niệm đã 30 tuổi, lớn hơn mình đến 5 tuổi. Cùng cánh tay cục dưới cùi chỏ và vành môi trên bị chẻ đôi của chị, làm mình cảm thấy xót xa trong lòng. Nhìn chị bê bao vải đựng gạo với vẻ mặt vui mừng và ánh mắt sáng ngời khi nhận bộ quần áo cũ mới thương làm sao. Cũng có rất nhiều người ở vào hoàn cảnh nghèo nàn, lam lũ như mẹ con chị Niệm. Nhưng sao nhìn chị lòng mình cứ triều triểu. Một nỗi buồn dâng nhẹ nhẹ trong lòng, bỗng dưng mình thở dài. Cô Chi đang sắp xếp đồ đạc, ngước mắt nhìn mình rồi cười. Con nhỏ này nè, nhớ ba hay là nhớ bồ mà thở dài thường thường suốt từ chiều đến giờ vậy cả. Câu nói đùa của cô Chi không làm mình vui hơn. Nghĩ ngợi một lúc mình lên tiếng hỏi. Má chị Niệm là bà con của cô hả? Ừ, bà con xa, nhưng mà hồi còn trẻ đó ở cạnh nhà nhau nên là rất thân. Mà có chuyện gì không? Dạ không, con thấy chị Niệm tội nghiệp nên hỏi vậy thôi. Con nghĩ nếu như chị ở Mỹ thì chị sẽ được giúp đỡ nhiều thứ lắm. Còn ở đây thì khổ quá à. Nếu lỡ má chị xảy ra chuyện gì á, thì chị ấy sẽ sống như thế nào? Con thấy hình như sức khỏe của má chị Niệm không có được tốt. Nhưng còn ba của chị Niệm đâu hả cô? Cô Chi dừng tay, nhìn thẫn thờ vào khoảng không trước mặt. Giọng nói cô thoáng chút bùi ngùi. Cuộc đời của chị Kiều, má con Niệm tội nghiệp lắm. Ngày xưa chị ấy có yêu một người, nhưng đó là cái tình yêu một chiều. Chị si tình một cách mù quáng lạ lùng. Anh ấy không có để tâm đến chị nên lúc nào chị cũng sợ mất anh. Chị công khai tình yêu đơn phương của mình một cách lộ liễu, cả xóm ai cũng biết hết á. Có lần cô nói với chị là làm như thế là tự đánh mất cái giá trị của mình. Nhưng mà cách suy nghĩ của chị lại là khác. Chị muốn mọi người biết để đừng có ai xen vào mà cướp mất người yêu, người của chị yêu. Điều đáng buồn là anh ấy luôn né tránh chị. Chị càng theo đuổi thì anh càng tránh mặt. Rồi một ngày anh thuyên chuyển nơi khác, chị mới giật gã ra khóc lóc như điên, như dại luôn. Sau đó khoảng một năm thì khi cô từ Sài Gòn trở về thì thấy chị đang có thai. Đứa con sinh ra lại là tật nguyền. Từ đó cuộc sống của chị như khép kín. Chị lặng lẽ thu mình trong nỗi bất hạnh và xa lánh mọi người. Như vậy, ai là ba của chị Niệm? Cô không có biết và cũng không có dám hỏi. Từ ngày về đây công tác, cô cũng chưa có thời giờ để đến thăm chị Kiều. Có lẽ phải đợi cuối tuần này. Trước khi về Mỹ, cô sẽ đến thăm hai mẹ con chị một lần. Cho cháu đi với nữa nha. Vừa bước vào cửa, mắt mình chạm phải tấm ảnh trên bàn thờ. Người trong ảnh rất trẻ, nhưng nét mặt so với bây giờ vẫn không thay đổi. Mình sững sờ đứng dừng lại một cách đột ngột. Cô Chi đẩy lưng mình bước tới trước. Con nhỏ này, sao mà khi không cái thắng bất tử vậy kìa? Thấy mình không lên tiếng, cô quay lại nhìn rồi hỏi dồn. Ủa, cháu sao vậy Tuyết Lan? Mình mới lắc đầu, dạ không. Chị Niệm từ phía nhà sau chạy ra, thấy mình chị nhảy tưng tửng mừng rỡ. Ồ, chị Lan, có cho quần áo đẹp cho em không? Phát âm của chị không tròn chữ vì vành môi khiếm khuyết. Mình phải hỏi đi hỏi lại 2-3 lần mới hiểu được chị nói cái gì. Cô Kiều vừa bước ra, chồm tới, kéo tay, nhìn thẳng vào mắt chị, thật là nghiêm nghị. Chị cúi đầu cúi xuống có vẻ sợ sệt, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, chị lại ngước lên, chỉ tay về phía bàn thờ, nghiêng đầu nghi ngô nói. Đó, ba em đó, em có ba nữa đó. Trái tim như thắt lại, mình ngồi nhanh xuống chiếc ghế gần đó, trong khi cô Chi đưa mắt nhìn má chị Niệm. Hả? Là anh ấy à? Anh ấy phải không? Cô Kiều gật đầu, đôi mắt sâu thẳm long lanh nước. Anh ấy mất lúc nào? Không biết. Vậy sao chị biết? Thì bạn của anh ấy nói. Mình trở về nhà để rồi trằn trọc cả đêm, bao nhiêu lần cầm điện thoại lên nhưng lại bỏ xuống. Sau nhiều lần đắn đo, hôm nay mình quyết định đến thăm má con chị Niệm. Cô Kiều đón mình bằng thái độ thật là niềm nở. Sau những lời thăm hỏi bình thường, mình chợt nghĩ nên đứng lên xin phép đốt nhang cho ba chị Niệm. Cô Kiều có vẻ xúc động, có thể chính nhờ sự xúc động đó mà cô cởi mở cõi lòng. Ba con Niệm không phải là người xấu như nhiều người nghĩ. Ông ấy đã mất nên không có thể tự biện hộ cho mình. Nhưng phải có một ngày cô nói thật cho mọi người biết là cô tự nguyện. Tình nguyện đến với ông ấy không có điều kiện. Đâu có để ông ấy mang tiếng quan. Và cô cũng đâu có gì lỗi gì. Yêu thương một người bằng tình yêu chân thành thì đâu có lỗi. Chỉ có điều cô hèn nhát, không có can đảm để nói lên một sự thật, một tội lỗi mà cô mắc phạm. Cô Kiều sốc sướt mướt trên vai mình. Những uẩn khúc đã bị đè nén, giấu giếm bao lâu nay chợt hòa vỡ để hôm nay cô nói cho hết những điều chưa bao giờ thổ lộ cùng ai với một cô bé chỉ đáng tuổi con của cô. Có phải vì mình là một người rất xa lạ và rồi ngày mai, ngày mốt cũng sẽ rời khỏi nơi đây, có thể chẳng bao giờ trở lại nên cô không ngại ngùng. Mình lau nước mắt cho cô, nắm rất chặt bàn tay của cô thay lời an ủi. Mình biết ngay phút giây này mình là một chỗ nương tựa rất cần thiết cho cô. Nhưng làm sao cô biết được, lòng mình cũng quặn đau, đầu óc mình rối bời vì không thể nói với cô điều mình muốn nói. Sáng mai sẽ lên Sài Gòn để chuẩn bị ngày mốt ra phi trường trở về Mỹ. Các cô chú và bạn bè náo nức mừng vui. Vì gần 3 tuần lễ xa gia đình, ai cũng cảm thấy nhớ nhà. Buổi tối mình thu gọn đồ đạc thật nhanh để có thời giờ đến thăm má con chị Niệm lần cuối. Chị Niệm vòng tay ôm ngang bụng mình phụng phịu nói. Em không có cho chị đi, em không cho chị đi đâu. Đưa tay vuốt má chị, tự dưng mắt mình ứa ra. Tuyết Lan cũng không muốn đi nhưng phải về nhà. Chị nghiêng đầu nghĩ ngợi, thôi về nhà để ba chờ. Rồi chỉ lên bàn thờ, chị nói tiếp. Em đi chơi, ba cũng chờ đó. Ba của em đó. Cô Kiều kéo tay chị Niệm ra, giấu im lặng. Chị cười hăng hắc một lúc rồi lên giường nằm. Mình mở ví, lấy bao thư dúi vào tay cô Kiều, ngập ngừng nói. Cô ơi, con xin phép gửi cô một ít tiền để nhờ cô mua quà bánh và quần áo cho chị Niệm. Mở bao thư ra, nhìn thấy hai tấm giấy bạc 100 đô, cô sững sờ. Sao mà cháu lại cho cô nhiều quá vậy? Cô không có dám nhận đâu. Mình nắm tay cô tha thiết thuyết phục. Thời gian mà công tác ở đây, qua những lần gặp gỡ, con thương chị Niệm lắm. Con không biết làm gì để giúp cô và chị. Chỉ có chút tiền, không quá đáng là bao, nhưng mà tấm lòng của con. Mình đưa cho cô Kiều quyển sổ tay và nói. Cô ghi cho con địa chỉ nhà và tên của cô. Về Mỹ con sẽ liên lạc thường xuyên để thăm cô và chị Niệm. Cô Kiều nhìn mình trăn trối trong ánh mắt và lời cảm ơn là câu hỏi, là tất cả niềm xúc động và bối rối trong lòng. Khi trả lại quyển sổ, cô gục đầu vào cánh tay mình bật khóc. Mình ôm chầm lấy cô, nước mắt cũng ràn rụa. Mình muốn nói, cô ơi, đây là số tiền ba con đã cất rất là cẩn thận vào ngăn cuối cùng trong chiếc ví của con. Ba biết tính con gái của ba đôi lúc xài tiền không có tính toán, nên lúc nào cũng phòng hờ cho con mỗi khi con đi xa một mình. Con muốn dùng số tiền này như một chút ân tình gửi đến cô và chị Niệm. Một người phụ nữ đau khổ và một đứa con bất hạnh. Con cũng muốn nói với cô là người đàn ông trong bức ảnh trên bàn thờ đó chưa chết. Và người đàn ông đó chính là ba của con. 8 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Mọi người trên phi cơ đã ngủ say sưa trong khi mắt mình cứ ngắt. Đầu óc như căng ra với những suy nghĩ không ngừng. Thì ra bao nhiêu năm nay ba đã giấu kín trong lòng một bí mật. Chắc hẳn ba muốn phủ nhận cái quá khứ không mấy tốt đẹp nên mới không liên lạc với cô Kiều, để cô tưởng rằng ba đã chết. Sao ba lại đành lòng làm như thế, ngay cả với đứa con tật nguyền đáng thương của mình, ba, của chính ba? Ba có thể tàn nhẫn đến như vậy sao? Từ lâu mình vẫn xem ba là một người đàn ông đàng hoàng nhất, đạo đức nhất. Chắc có điều bí ẩn bên trong phải không ba? Con cố gắng nghĩ như thế để không mất đi hình ảnh người cha thần tượng. Một mẫu hình để con nhìn theo đó mà chọn cho mình người bạn đời. Suốt cuộc hành trình 20 mấy tiếng đồng hồ, trong đầu mình lúc nào cũng lặp lại câu hỏi: có nên hỏi ba những gì mình đang thắc mắc không? Phải hỏi, hỏi cho ra lẽ, chứ mình không chịu nổi cái cảm giác nặng nề như có hàng tấn đá đang quằn trĩu trong tim. Tôi đến thăm và biếu bác Lịch 2 bịch khô mực. Bác thích thú bày ngay ra với bàn và chia bia ướp lạnh. Ba hỏi thăm đủ chuyện về chuyến công tác từ thiện của tôi. Sực nhớ bác là bạn thân của ba từ ngày hai người đi lính chung. Tôi lân la dò hỏi: ba con dạo này buồn và sa sút tinh thần lắm. Khi nào rảnh bác ghé qua nhà uống bia vài lon với ba nha. Nhắc lại chuyện thời trai trẻ cho ba con đỡ buồn. Bác Lịch mới thở dài.
Bác người có rủ rê mấy lần mà ba mày đều từ chối hết trơn á. Bác còn biết phải làm sao? Vả lại mẹ con mất cũng chưa có bao lâu, phải đợi thêm một thời gian nữa là ba con mới lấy lại quân bình.
Uống một ngụm bia, bác vỗ đầu tôi, vừa cười vừa nói:
cái thằng tía mày, già rồi mà còn bày đặt si tình quá đỗi nữa.
Tôi nôn nóng chồm lên: vậy thì chắc hồi trẻ ba còn trồng cây si nhiều cô lắm hả bác?
Ba mày chết nhát thì có, thấy con gái là đỏ mặt ra, tay chân thừa thải, không có biết bắt chuồn chuồn để đâu hết trơn á. Nhưng mà ngược lại thì con gái si tình ổng nhiều lắm mới chết chứ.
Thật không vậy bác?
Sao mà không có thật, để bác nhớ lại xem nha. Hồi đó đó, có một cô tên gì bác quên mất tiêu rồi, đeo ba mày như Sam vậy đó, còn ba mày thì trốn như với nhũi. Cô nàng nấu đủ thứ món ăn đem đến cho ba mày. Lúc đó là bác với ba mày là hai bác nữa mướn nhà ở chung. Ba mày không có nhận vì sợ cô ta hiểu lầm. Nhưng mà mấy bác thay mặt ổng nhận hết. Cũng nhờ ba mày mà cả đám no nê đó. Bây giờ nhớ lại thấy tội cái cô đó quá trời quá đất đi. Bác có hứa là sẽ nói cho ba mày để giúp cô ta. Nhưng mà chuyện tình cảm mà, trái tim không có rung động thì dù cho có tẩm bổ bao nhiêu cá, bao nhiêu thịt nó cũng chai lị hết trơn á.
Bác Lịch tiếp lời với giọng nói có pha chút ngậm ngùi.
Nhớ lại cái thời tuổi trẻ đó, lắm khi thì nông nổi, còn làm nhiều chuyện thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm nữa.
Tôi mở mắt to, trò mò chờ đợi. Là chuyện gì vậy hả bác?
Ôi, chuyện cả đám cá hùa với nhau chơi ba mày một mẻ, mục đích là thử xem ổng có biết yêu hay là không. Lúc đó đó, mấy bác nó dụ ba mày uống rượu, chờ lúc ổng vừa xỉn xỉn thì mới gọi cô đó tới nhà, rồi cả đám bỏ đi để cô ta săn sóc cho ba mày. Có chuyện gì xảy ra hay không thì chỉ có hai người họ biết mà thôi. Nhưng mà sau đó khoảng một tháng thì ba mày thuyên chuyển đi nơi khác. Tội nghiệp cô gái tương tư đến nỗi mà thất điên bác đảo luôn. Rồi có lần đến nhà bác mà ăn dạ. Mới đầu thì thấy hơi tội nghiệp, nhưng mà sau đó là cảm thấy bị phiền phức. Cho nên có lần bác mày nói đại: ba mày tử trận rồi. Và cô ta đi luôn không thấy trở lại.
Tôi nói mà giọng nghe như muốn khóc. Sao bác ác quá vậy? Lỡ cô ấy có gì thì sao?
Thôi bởi vậy bác mới nói mà, tuổi trẻ nông nổi vô trách nhiệm lắm con ơi.
Tôi trở về nhà với cảm giác hụt hẫng. Như vậy, chị Niệm thật sự là con của ba. Có lẽ ba không bao giờ ngờ mình có đứa con này. Tôi không thể trách ba, cũng như cô Kiều. Cô không có một lời trách cứ người đàn ông đã đi qua đời cô. Nhưng cô đã tự đấm ngực sỉ vả mình, dám làm chuyện hư hỏng mà không dám nhận trách nhiệm. Nên đã tìm đủ mọi cách để hủy bỏ một sinh linh đang tượng hình. Và kết quả việc làm dại dột đó là gì? Là cái bào thai vẫn tồn tại, nhưng nó lớn dần trong bụng mẹ với hình hài không toàn vẹn. Khi nhìn đứa con vừa chào đời với cánh tay cụt và vành môi trên bị sứt mẻ, cô chỉ còn biết ôm mặt khóc. Để rồi sau đó, cô sống bằng những chuỗi ngày buồn thảm với nỗi hối hận ngập lòng vì những hậu quả do chính cô để lại trên hình hài của đứa con thân yêu. Tôi không biết có nên nói với ba sự thật này không? Có lẽ nên, nhưng không phải ngay lúc này, cái lúc mà ba đang suy sụp nhất. Phải chờ đến 2 năm sau, nghĩa là khi mãn tang mẹ tôi mới đưa cho ba đọc tập nhật ký của tôi. Tấm ảnh của cô Kiều và chị Niệm rời khỏi tay ba rơi xuống đất. Hai tay ba ôm ngực, hơi thở mệt nhọc với khuôn mặt xanh mét. Tôi hoảng sợ quá, không ngừng và lay tay lay ba. Ba, ba, ba ơi, ba có sao không vậy ba? Tôi có thể bất nhân như vậy sao? Rồi ba quay sang tôi, giọng nói thiểu não như có pha một chút nước mắt.
Thật sự thì ba không hề hay biết cái gì hết á. Con có tin ba hay không?
Tôi không thể lường được mức độ xúc động của ba mãnh liệt đến như vậy. Chỉ trong vòng vài mươi phút ngắn ngủi mà trước mắt tôi ba như một người vừa trải qua cơn bệnh nặng. Đôi mắt thất thần, cả người ba như mềm nhũn đi, không còn chút sức lực. Quả thật tôi cũng không ngờ việc làm của tôi đối với ba lại tàn nhẫn đến thế. Tại sao tôi không thể lặng lẽ giúp đỡ má con chị Niệm bằng cách gửi tiền cho họ 3 tháng một lần như tôi đã từng làm bấy lâu nay? Một cách đền bù những thiệt thòi mà người chị tội nghiệp của tôi phải hứng chịu. Sao tôi lại muốn ba phải ra mặt nhìn nhận chị Niệm? Có thể vì câu nói ngây ngô mà tôi nghĩ rằng là một khao khát rất tự nhiên của chị. Ba em đó, em cũng có ba nữa đó. Tại sao hình hài nó lại ra nông nỗi này? Tôi lắc đầu, mím môi ngăn tiếng khóc, không dám nói lên một sự thật đau lòng. Chỉ còn biết đi vào phòng, lấy những tờ biên nhận gửi tiền cho ba xem, với hy vọng sẽ làm nhẹ đi nỗi day dứt trong lòng của ba. Con mong rằng với số tiền con gửi về, tuy là ít ỏi, nhưng cũng giúp cho cuộc sống của cô Kiều và chị Niệm đỡ chật vật hơn. Ba đừng có buồn, từ đây về sau con sẽ lo cho chị Niệm nha ba. Ba chậm chậm gật đầu, im lặng một lúc lâu, ba mới ngừng hỏi.
Cô ấy có biết con là ai hay không?
Dạ không, con chờ hỏi ý kiến của ba xem sao. Ba có ý định gặp lại cô Kiều và chị Niệm không vậy ba? Ba bật khóc như một trẻ thơ.
Ba cũng không biết nữa, ba thật xấu hổ với đứa con gái đó, ba đầy tội lỗi đó con.
Tôi ôm chặt lấy ba, vừa lau nước mắt cho ba, vừa mếu máo nói.
Không có phải lỗi tại ba. Cô Kiều nói với con như thế đó. Bác Lịch cũng có kể chuyện cho con nghe. Ba chỉ là vô tình. Mà vô tình thì đâu có tội gì đâu ba.
Ba thẫn thờ đứng lên, thất thểu đi vào phòng. Và tối hôm đó ba đã qua đời đột ngột vì chứng bệnh tim. Hơn ai hết, tôi biết chính tôi là người đã đâm một cái nhát dao quan nghiệp vào trái tim của ba. Chắc chắn nỗi hối hận đã dày dò ba trong giây phút đau đớn và đơn độc đó. Trong nhà hoàng cũng như ba đã từng đứng bất động bên mẹ 2 năm về trước. Tôi quỳ sụp dưới quan tài của ba khóc thảm thiết với những tiếng gào thét trong lòng.
Ba ơi, ba! Ba ơi, là lỗi của con! Đó là lỗi của con, ba ơi!
Có lẽ tôi sẽ phải sống những ngày tháng thật buồn thảm với bản án lương tâm đè nặng trong lòng. Nếu không có bức thư của cô Kiều viết cho tôi, cô vừa lợp lại mái nhà và mua được bộ nệm mới cho Niệm. Nó rất vui và muốn nói lời cảm ơn cháu. Cô nghĩ mãi, không biết có phải cháu là người Chúa gửi đến giúp cho cô có thêm niềm tin và sức mạnh để đứng vững. Cô cảm thấy cuộc sống dường như có ý nghĩa hơn vì nhận ra Chúa đã không bỏ cô từ lâu. Cô đã thầm trách Chúa. Một lá thư khác đầy những dòng chữ nguệch ngoạc của chị Niệm được gửi theo. Chị viết lung tung, không đầu không đuôi, khiến tôi không biết chị muốn diễn tả điều gì. Nhưng có một câu chị lại viết rành mạch. Tối qua em ngủ, em thấy ba. Ba ôm em, ba nói: em cảm ơn Lan đi, cảm ơn Lan nhiều. Không biết chị Niệm nằm mơ thật hay chỉ là những điều tưởng tượng như lúc trước chị thường nói với tôi, những rõ ràng là lòng tôi bỗng nhẹ hẳn đi. Bên kia thế giới chắc ba đang mỉm cười hài lòng vì những gì tôi đang làm cho người đàn bà bất hạnh cả một đời yêu ba trong tuyệt vọng và đứa con gái đáng thương mà ba chưa từng gặp mặt. Tôi cũng tự dặn dò mình đừng bao giờ nói cho cô Kiều biết sự thật, bởi vì trái tim cô sẽ thêm một lần tan nát. Nếu biết được người đàn ông mình hết lòng yêu thương suốt hơn 30 năm vẫn còn sống và đã có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Một đời tương tư của tác giả Ngân Bình qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.